Xin kính chào tất cả các anh chị. Hôm nay tôi rất vui được gặp lại các anh chị trong chủ đề là Tôi Tin. Thì dành cho các anh chị nào lần đầu tiên ghé thăm kênh Chiên Lạc, thì chủ đề Tôi Tin là tập hợp tất cả những cái video mà tôi làm để khẳng định niềm tin của tôi. Và tất cả những cái niềm tin này nó được dựa trên nền tảng là Kinh Thánh. Thì trong từng video tôi sẽ đưa ra những cái câu Kinh Thánh cụ thể để khẳng định cái niềm tin này, chứ nó không có xuất phát từ một cái giáo điều, một cái giáo lý của một cái tổ chức tôn giáo nào hết. Thì điểm qua một số cái video của chủ đề Tôi Tin mà tôi đã làm. Trước tiên, tôi tin Kinh Thánh giữ thẩm quyền tối thượng trong mọi niềm tin cũng như mọi cái quyết định của đời sống của tôi. Và điều thứ hai, tôi tin ba ngôi Đức Chúa Trời, có nghĩa là một Đức Chúa Trời nhưng mà có ba người khác nhau, nhưng ba người khác nhau nhưng chỉ là một Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba, tôi tin sự lựa chọn của Đức Chúa Trời, tức là mỗi người chúng ta nhận được ân cứu rỗi của Chúa là do Chúa chọn chúng ta, chứ không phải chúng ta chọn Chúa. Và trong chủ đề ngày hôm nay là một chủ đề hết sức quan trọng, bởi vì chủ đề này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái nơi mà chúng ta sẽ đến sau cuộc đời này. Đó là chủ đề sự cứu chuộc bởi đức tin và nhờ ân điển. Xin mời các anh chị. Để tiếp cận vào chủ đề ngày hôm nay, thì tôi nhận thấy có bốn cái câu hỏi rất là quan trọng. Và tôi nghĩ rằng cái cách tốt nhất để chúng ta khẳng định niềm tin của chúng ta là chúng ta được giải đáp những cái câu hỏi. Và tất cả những cái lời giải đáp của tôi dành cho bốn câu hỏi này, nó đều dựa trên nền tảng là Kinh Thánh, để các bạn, các anh chị có thể tự kiểm chứng lại, có thể mở Kinh Thánh ra đọc lại. Bây giờ chúng ta cùng bước vào câu hỏi thứ nhất. Em luôn tâm sự với Chúa, luôn gọi tên Chúa khi gặp khó khăn. Em sống tốt đẹp, giúp đỡ mọi người, thường xuyên cầu nguyện, thường xuyên giúp đỡ người nghèo. Em sẽ lên thiên đàng, có đúng không? Câu trả lời là không. Bởi vì một người chỉ được lên thiên đàng khi người đó nhận được sự cứu chuộc từ Chúa. Và tất cả những cái điều mà bạn vừa kể, tâm sự với Chúa, gọi tên Chúa luôn gặp khó khăn, sống tốt đẹp, giúp đỡ mọi người, giúp đỡ người nghèo, thường xuyên cầu nguyện, thì tất cả những cái điều này nó không đem đến sự cứu chuộc. Vậy thì sự cứu chuộc mà chúng ta có được nó từ đâu? Xin mời các bạn cùng đọc Ephesos chương 2 câu 8 và câu 9. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Thì như vậy chúng ta thấy rằng ở câu 8, vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Rồi cái phần B của câu 8 đó, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Thì cái phần dịch ở trong cái tiếng Việt này nó khá là đơn giản, nhưng nếu các anh chị nào có nghiên cứu Kinh Thánh bản gốc trong tiếng Hy Lạp đó, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái câu mà điều đó không phải đến từ anh em thì nó bao gồm cả ba cái điều ở phía trên vừa được nhắc tới, tức là ân điển và đức tin và sự được cứu. Cả ba điều này không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Vậy thì có người hỏi tôi ân điển là gì? Theo từ điển Hán Việt thì ân điển là một từ chỉ dành cho nhà vua mà thôi. Trước đây cái chữ ân điển chỉ dành cho nhà vua. Ân điển là một cái sự ban cho một cách vô điều kiện của nhà vua. Ví dụ như nhà vua ngày hôm đó đi vi hành đến cái vùng nhà bè chẳng hạn, và vua rất là vui vẻ trong lòng, và không phải vì những cái người dân ở nhà bè sống tốt, hay là không phải vì cái người dân ở nhà bè làm nhiều việc thiện, nhưng mà vì vua vui trong lòng. Vì vậy mà vua quyết định là ban thưởng, ban tặng cho mỗi người dân ở nhà bè, miễn là cái vùng mà vua đang ở đó, mỗi người 100 cây vàng chẳng hạn. Thì đó là cái sự ban cho vô điều kiện của nhà vua, mà nó không xuất phát từ cái việc cái những cái người ở đó họ giàu hay họ nghèo, họ có làm nhiều việc thiện hay không, mà là một cái sự ban cho một cách rộng rãi và vô điều kiện của nhà vua. Đó là định nghĩa ân điển. Vậy thì tiếp theo nữa, đức tin là gì? Theo Hebrews chương 11 câu 1, đức tin là sự xác quyết về những điều mình đang hy vọng, là bằng chứng của những điều mình chẳng xem thấy. Và chúng ta cũng biết rằng Abraham là người được xưng công bình bởi vì đức tin, chứ không bởi vì việc làm. Bởi vì sao? Bởi vì Abraham đã tin tưởng mọi lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho ông. Từ khi ông còn ở quê cha thì Đức Chúa Trời nói rằng hãy đi đến một nơi mà ta sẽ chỉ cho. Abraham hoàn toàn không biết đó là nơi nào, nhưng ông vẫn đi. Và rồi cả một cuộc đời ông mong mỏi có một đứa con, và Đức Chúa Trời hứa cho ông có một đứa con. Và khi ông có một đứa con, Đức Chúa Trời lại tiếp tục muốn ông hãy dâng đứa con đó cho Đức Chúa Trời. Và Abraham vẫn vâng lời vì ông tin tưởng vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Như vậy, xuyên suốt Kinh Thánh chúng ta có thể thấy rằng đức tin đó là sự tin tưởng vào tất cả những cái lời hứa của Đức Chúa Trời qua Đức Chúa Giêsu. Và cái điều thứ ba, được cứu có nghĩa là gì? Chúng ta cùng mở ra trong Văn chương 3 câu 16 và câu 17. Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Vả, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài xuống thế gian chẳng phải để xét đoán thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ con ấy mà được cứu. Có nghĩa rằng cái sự chúng ta được cứu chuộc đó là cái sự ban cho một cách vô điều kiện từ Đức Chúa Trời. Và tất cả ba cái điều ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai có thể khoe mình. Thì như vậy, sự cứu chuộc mà chúng ta nhận được nó không bao giờ đến từ việc làm. Bây giờ có một ví dụ, như là cái người giàu nhất thế giới lúc này, anh ta có thể bán hết gia tài và có thể dùng tất cả những số tiền đó để giúp đỡ người nghèo và làm từ thiện hết. Và kể cả khi anh ta dâng hiến cuộc đời của anh ta, từ bây giờ cho đến lúc chết, anh ta có thể phụng sự, phụng vụ cho tất cả những cái người bệnh nhân v.v. Anh ta có thể dâng hiến cuộc đời hết, nhưng tất cả những cái việc làm đó không bao giờ đem đến được cho anh ta sự cứu chuộc từ Đức Chúa Trời. Nhưng anh ta chỉ có thể nhận được sự cứu chuộc từ Đức Chúa Trời bởi vì nhờ ân điển và nhờ đức tin mà thôi. Đồng thời cũng có rất là nhiều đoạn Kinh Thánh khác ở trong Kinh Thánh để cho chúng ta thấy được rằng chúng ta không chỉ được cứu nhờ đức tin mà chúng ta còn được xưng công bình nhờ đức tin. Có nghĩa rằng chúng ta tuy là một người tội lỗi nhưng chúng ta được xưng công bình, chúng ta được coi như là một người công bình, là một người đạo đức bởi vì đức tin của chúng ta. Ví dụ như trong Tít chương 3 câu 4 và câu 5: nhưng từ khi lòng nhân từ của Đức Chúa Trời là cứu Chúa chúng ta và tình thương yêu của Ngài đối với mọi người đã được phơi bày ra, thì Ngài cứu chúng ta, không phải cứu về việc công bình mà chúng ta đã làm, nhưng cứ theo lòng thương xót của Ngài. Có nghĩa rằng chúng ta được Chúa cứu chúng ta, chúng ta nhận được sự cứu chuộc của chúng ta không phải vì việc công bình mà chúng ta đã làm, nhưng vì cái lòng thương xót của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta. Và tiếp theo ở Roma chương 5 câu 1: vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời bởi Đức Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Chúng ta thấy rằng sự cứu chuộc mà chúng ta nhận được đó là duy bởi ân điển, là sự ban cho rời rộng của Đức Chúa Trời, duy bởi đức tin, vì chúng ta tin vào tất cả những cái lời hứa của Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta thông qua Chúa Cứu Thế Giêsu, và chỉ duy nhất ở trong Chúa Cứu Thế Giêsu mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng bước qua câu hỏi thứ hai: em được rửa tội từ lúc mới sinh thì em trở thành con cái của Chúa, em chỉ cần sống tốt thì em sẽ lên thiên đàng, có đúng không? Câu trả lời là không. Bởi vì sao? Chính Chúa Giêsu đã nói rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng sanh lại thì không thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Ở trong Tin Mừng Giăng chương 3 từ câu 3 đến câu 6, chúng ta thấy rằng một người phải được sanh lại thì mới có thể thấy được nước Đức Chúa Trời. Và cái việc sanh lại này là như thế nào? Nicodem thưa rằng: người đã già thì sanh lại làm sao được? Có thể nào trở vào lòng mẹ và sanh lần thứ hai sao? Nhưng Đức Chúa Giêsu đáp rằng: quả thật, ta nói cùng ngươi, nếu một người chẳng nhờ nước và thánh linh mà sanh thì không được vào nước Đức Chúa Trời. Hễ chi sanh bởi xác thịt là xác thịt, hễ chi sanh bởi thánh linh đó là thần. Và trong Tin Mừng của Giăng chương 1 câu 12 và câu 13 cho chúng ta thấy rằng: nhưng hễ ai đã nhận Ngài thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài. Rất là quan trọng các bạn. Chỉ có những ai tin vào danh của Ngài thì Đức Chúa Trời mới ban cho quyền phép được trở thành con cái của Ngài. Câu số 13: là kẻ chẳng phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục hoặc bởi ý người, nhưng sanh bởi Đức Chúa Trời vậy. Có 3 điều đã được đề cập đến ở đây. Thứ nhất là một người không phải sanh bởi khí huyết, có nghĩa là nếu như cha mẹ là một người tin Chúa, là một người nhận được sự cứu chuộc từ Chúa, thì không có nghĩa là con cái tự động ngay lập tức nhận được sự cứu chuộc từ Chúa. Là một người không phải sanh bởi khí huyết hoặc bởi tình dục, có nghĩa là nếu như người chồng hoặc người vợ là một người đã nhận được sự cứu chuộc từ Chúa, thì không có nghĩa rằng bởi cái quan hệ tình dục mà cái người còn lại có thể nhận được sự cứu chuộc từ Chúa. Và cái điều thứ ba, hoặc bởi ý người, có nghĩa rằng không phải vì rất là nhiều người, một cái dòng họ, một cái làng mong muốn cái người này sẽ nhận được sự cứu chuộc từ Chúa thì người này sẽ nhận được sự cứu chuộc từ Chúa. Cái điều đó là hoàn toàn không. Và trong Roma chương 10 từ câu 9 đến câu 13 cho chúng ta biết rằng: vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu. Vì tin bởi trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi. Như vậy, chỉ khi một người hiểu thật rõ người đó là một con người tội lỗi và người đó ăn năn tội, xưng nhận mình là một con người tội lỗi và tin nhận vào sự chết của Chúa Giêsu thì người đó mới nhận được sự cứu chuộc từ Chúa. Người đó mới trở nên con cái của Đức Chúa Trời, chứ không, hoàn toàn không có cái trường hợp là tuyển thẳng vào nước thiên đàng các bạn. Hoàn toàn không có cái điều này. Chúng ta cùng bước qua câu hỏi thứ 3. Vì em ăn năn tội và tin vào ân điển của Chúa nên em nhận được sự cứu chuộc của Ngài. Nhưng sau đó em vẫn phạm tội, em vẫn không giữ điều răn của Chúa. Em có bị mất sự cứu chuộc của Chúa hay không? Câu trả lời rằng không. Chúng ta có một cái sự bảo đảm về sự cứu chuộc từ Chúa dành cho chúng ta. Ở trong Tin Mừng Giăng chương 10 câu 27 đến câu 30, Chúa Giêsu phán rằng: chiên ta thì nghe tiếng ta, ta quen chúng và chúng theo ta. Ta ban cho nó sự sống đời đời, nó chẳng chết mất bao giờ và chẳng ai cướp nó khỏi tay ta. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay cha. Ta với cha là một. Tức là nếu như chúng ta đã thật sự nhận được sự cứu chuộc từ Chúa thì cái điều đó không bao giờ chúng ta bị mất đi. Không có điều gì mà có thể khiến chúng ta bị mất đi sự cứu chuộc từ Chúa. Trong Roma chương 8 từ câu 38 đến câu 19, Phao-lô cũng đã nói rằng: vì tôi chắc chắn rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Khi chúng ta đã nhận được tình yêu thương, đã nhận được sự cứu chuộc từ Chúa thì không có bất kỳ cái điều gì có thể phân ly được cái điều đó đối với chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn là một con người tội lỗi và chúng ta vẫn phải đấu tranh vật lộn hàng ngày với những cái tội lỗi của xác thịt này. Và cái chính Phao-lô cũng nói cho chúng ta biết rằng ở trong Roma chương 7 từ câu 19 đến câu 25: vì tôi không muốn làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ cứ dính dắt theo tôi. Đúng không ạ? Chúng ta vẫn phải vật lộn với những tội lỗi của cái thể xác này, vẫn con người tội lỗi này. Khốn nạn cho tôi, ai sẽ cứu thoát tôi khỏi thân thể hay chết này? Nhưng câu số 25 rất là quan trọng: cảm tạ Đức Chúa Trời, nhờ Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Như vậy, khi chúng ta đã nhận được sự cứu chuộc từ Chúa, mặc dù chúng ta vẫn còn ở trong cái thân xác tội lỗi này, chúng ta vẫn phạm tội. Bản thân tôi vẫn phạm tội. Ngay lúc này tôi vẫn có thể phạm tội với Chúa từ trong suy nghĩ của tôi. Ngày mốt tôi vẫn có thể phạm tội với Chúa. Nhưng tất cả những cái tội lỗi đó và tất cả những cái tác nhân bên ngoài không thể nào ngăn cản được, không thể nào làm mất đi cái sự cứu chuộc mà Chúa dành cho tôi. Chúng ta cùng bước qua câu hỏi cuối cùng, cũng là câu hỏi thứ 4. Có trường hợp nào bị mất sự cứu chuộc hay không khi một người đã nhận được sự cứu chuộc nhưng vẫn buông mình theo tội lỗi, không ăn năn dù biết tội lỗi thì kết cục sẽ như thế nào? Trước tiên đó, nếu như bạn hỏi rằng có trường hợp nào bị mất sự cứu chuộc hay không, trước khi chúng ta đặt câu hỏi này, chúng ta nên đặt một cái câu hỏi khác, đó là: cái người đó đã thật sự nhận được ơn cứu chuộc của Chúa hay chưa? Bởi vì nếu như một người đã thật sự nhận được ơn cứu chuộc của Chúa thì một điều chắc chắn rằng không bao giờ chúng ta có thể mất được cái sự cứu chuộc đó. Có những cái trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng nhận được sự cứu chuộc từ Chúa nhưng thực sự là họ chưa có nhận được. Như chúng ta cũng biết là ở trong Ma-thi-ơ chương số 13, dụ ngôn về người gieo giống, thì ở đó Chúa Giêsu nói chúng ta rằng có 4 loại hạt giống. Thì ba cái loại hạt giống đầu tiên đó, có đôi khi chúng ta nghĩ rằng, chúng ta tưởng rằng là những người đã nhận được sự cứu chuộc từ Chúa nhưng thực sự họ chưa có nhận được. Vì chúng ta thấy rằng có những hạt giống mà khi nó rơi trên sỏi đá có rất ít đất thịt, bởi vì vậy mà nó không có thể nào ăn sâu rễ xuống được. Và những cái hạt giống đó khi mặt trời lên thì nó bị chết đi. Cũng như có những cái hạt giống mà nó rơi xuống những cái bụi gai và bị gai gốc đâm làm cho nghẹt ngòi. Thì thật sự ra hai cái hạt giống này là những người chưa có nhận được sự cứu chuộc từ Chúa. Nhưng cũng có những trường hợp mà chúng ta thấy rất là rõ là những người trước đây đã biết Chúa, đã tin Chúa, nhưng sau đó họ đã công khai khước từ cái sự cứu chuộc của Chúa bằng cách là họ công khai theo một cái niềm tin mới, hoặc là họ công khai thờ một cái thần linh mới. Và trong Kinh Thánh cũng đã có những cái lời cảnh cáo cho chúng ta: nếu như chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi nhưng vẫn tiếp tục phạm tội thì sẽ không còn một cái sinh tế nào có thể chuộc được tội lỗi của chúng ta. Ví dụ như trong Hebrew chương 10 câu 26: vì nếu chúng ta đã nhận biết lẽ thật rồi mà lại cố ý phạm tội thì không còn tế lễ chuộc tội nữa, nhưng chỉ có sự chờ đợi kinh khiếp về sự phán xét, và lửa hừng sẽ đốt cháy kẻ bội nghịch mà thôi. Đức Chúa Trời vì quá yêu thương chúng ta, Ngài đã ban chính con một của Ngài là Chúa Giêsu đã chịu chết giống như một con sinh tế để chuộc hết tội lỗi cho chúng ta. Và nếu như chúng ta đã được biết về cái lẽ thật đó, biết về cái sự cứu chuộc của Chúa, nhưng chúng ta vẫn còn cố tình phạm tội thì sẽ không còn cái tế lễ nào có thể mà chuộc tội cho chúng ta nữa. Và cũng giống như trong thư thứ nhì Phi Rơ chương 2 câu 20 đến câu 22: vả chúng nó bởi sự nhận biết Chúa và cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ mà đã thoát khỏi sự ô uế của thế gian, rồi lại mắc phải và suy phục những sự đó, thì số phận sau cùng của chúng nó trở xấu hơn lúc đầu. Chúng nó đã biết đường công bình, rồi lại lui đi về lời răn thánh đã truyền cho mình. Thế thì thà rằng không biết là hơn. Đã xảy đến cho chúng nó như lời tục ngữ rằng: chó liếm lại đồ nó đã mửa, heo đã mửa sạch rồi, lại lăn lóc trong vũng bùn. Thì hy vọng với bốn cái câu hỏi này và tất cả những cái sự giải đáp của tôi dựa trên nền tảng là Kinh Thánh sẽ cho chúng ta biết được những cái câu trả lời chính xác nhất, và đó là sự thật. Vì tất cả những cái điều này đến từ lời của Chúa, đó chính là Kinh Thánh. Hy vọng với tất cả những cái câu Kinh Thánh này giúp cho các bạn phải hiểu cái vấn đề này thật là rõ ràng và phải thật là xác quyết cái niềm tin của chúng ta. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào.